Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 3 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới lịch sử ngành khảo cổ Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Tháng Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Đắc ca, hai giám mục công giáo ở Bangladesh đã bị các thành phần Hồi giáo cực đoan dọa giết. Đó là Đức cha Bejoy de Cruce, giám mục giáo phận Silet, và Đức cha Panen Kubi, giám mục giáo phận Mimensing. Trong những ngày trước lễ Giáng sinh vừa qua, những thành phần Hồi giáo quá khích đã gửi những tín hiệu ngắn SMS dọa sẽ giết hai vị. Kể từ tháng 10 đến nay, đã có 37 vị lãnh đạo Kitô ở Bangladesh bị đe dọa tính mạng như vậy, trong đó có 6 thành viên Hiệp hội Kitô Bangladesh, đặc biệt là ông Nirmal Rosario, tổng thư ký của hội này. Ông nói với hãng tin Asia News ở Roma rằng những vụ như thế thật là đáng tiếc và đi ngược tinh thần bình đẳng về các quyền và tự do tư tưởng. Do những lời đe dọa này, cộng đồng Kitô ở Bangladesh sống trong lo sợ vì các tín hữu Kitô tại đây chỉ là một cộng đoàn rất bé nhỏ và sống trong tình cảnh rất dễ bị tổn thương. Trong những tháng trước đây, có hai vị lãnh đạo Kitô đã bị tấn công, nhưng may mắn không bị thiệt mạng. Đó là Mục sư Luke Sakar, trong lúc ở tư gia tại huyện Papna, đã bị ba tên gian ác tấn công, sau đó chúng bị bắt cùng với hai kẻ đồng lõa. Tiếp đến hồi tháng 11 vừa qua, cha Piero Parolari, thừa sai người Ý thuộc hội truyền giáo Pime, đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công. Mục sư Aniruddha Das, tổng thư ký hội đồng các giáo hội Kitô Bangladesh, tuyên bố rằng các tín hữu Kitô tại đây sợ hãi, nhưng chúng ta phải nhớ mình là con dân của đất nước này và chúng ta không thể sống dưới sự đe dọa. Đại đa số dân chúng đứng về phía chúng ta.
Kênh Đức Hồng y Rainer Maria Wonki, tổng giám mục giáo phận Kênh bên Đức, kêu gọi tẩy chay giải bóng đá thế giới tại tiểu vương quốc Qatar Hồi giáo vào năm 2022, vì quốc gia này vi phạm trầm trọng các quyền con người và tổ chức giải này tại nước khác. Theo tờ Nam Đức Nhật Báo, số ra ngày 30 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Wonki nói rằng những người mê bóng đá cần tẩy chay giải này ở Qatar như một dấu chỉ phản đối sự đối xử vô nhân đạo mà Qatar dành cho các công nhân di dân nước ngoài trong các công xưởng. Đức Hồng Y Wonki cũng là người rất thích xem bóng đá. Ngài cho biết Qatar thu hút hàng ngàn công nhân từ nước ngoài với những lời hứa hẹn giả dối, bóc lột và đối xử với họ như những con vật. Vì thế, không thể coi Qatar như một nước tổ chức giải bóng đá thế giới. Các biện pháp đối xử tệ hại với các công nhân nước ngoài tại Qatar chẳng phải là điều bí mật nữa. Vừa khi đến Qatar, các công nhân di dân ấy bị tước đoạt hộ chiếu, rồi bị hạ nhục và đối xử không xứng đáng với con người. Từ sau năm 2010, khi cơ quan FIFA chọn Qatar là nước tổ chức giải bóng đá thế giới năm 2022, quốc gia này trở thành trung tâm những vụ tham nhũng, tranh luận vì những vụ liên tục vi phạm các quyền con người tại các công trường xây cất, chuẩn bị cho giải bóng đá. Nguyên trong năm 2012, Bộ Lao động Qatar nhận được hơn 6.000 đơn tố cáo từ phía các cá nhân hoặc các nhóm công nhân di dân. Phần lớn là những vụ bóc lột, trả lương chậm trễ, tiền lương không tương ứng với hợp đồng đã ký kết. Thêm vào đó, có những vụ đe dọa, bạo hành và thiệt mạng vì thiếu an ninh tại nơi làm việc. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014, có khoảng 500 công nhân, di dân, người Ấn Độ bị thiệt mạng trong các công trường xây cất, và tổng số các nạn nhân có thể lên tới ít là 1.200 người.
Mặt khác, trong buổi lễ chiều ngày 31 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Cơn, Đức Hồng Y Vönki đã lên án các chiến lược gian ác, nhân danh tôn giáo, và tố giác những kẻ khủng bố Hồi giáo đã làm băng hoại nội dung tôn giáo của họ, biến Hồi giáo thành chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Ngài nói, với những hành vi tàn ác của họ, những kẻ khủng bố ấy không những đưa con người tới chết chóc, nhưng còn gieo rắc cỏ dại trong các xã hội phức tạp của thế giới này. Thay vì lên thiên đàng, những kẻ tự nhận là tử đạo trước Thiên Chúa phải trả lẽ về những hành vi của họ. Trong bài giảng cuối năm, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Cơn là giáo phận lớn nhất tại Đức, cũng phê bình những thái độ thù nghịch đối với người nước ngoài, cụ thể là đối với những người tị nạn do các thành phần cực hữu ở Đức cổ võ. Ngài nhận xét rằng, cách đây vài tuần, chúng ta đã mừng kỷ niệm 25 năm thống nhất hai miền nước Đức, nay chúng ta lại phải khắc phục những bức tường chia cách, những bức tường ở trong tâm trí nhiều người tại đây, họ muốn thiết lập những bức tường giữa con người với nhau.
Mexico, Giáo hội Công giáo tại Mexico đang tìm kiếm hàng ngàn người thiện nguyện, góp phần tổ chức và tiến hành cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2 tới đây. Theo báo chí, nguyên tại thủ đô Mexico, giáo hội cần có ít nhất 10.000 thanh niên thiện nguyện cho các buổi lễ lớn, góp phần giữ an ninh trật tự và chuẩn bị cho thánh lễ, giúp lễ. Linh mục Juan José Chedono, đặc trách mục vụ giới trẻ thuộc Tổng giáo phận thành phố Mexico nói, các biến cố trong cuộc viếng thăm lịch sử này sẽ là điều không thể quên được đối với người trẻ.
Kiev, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới nội bộ của chính thống giáo tại Ukraine, cụ thể là nó tạo nên những đụng độ giữa giáo hội chính thống Ukraine và giáo hội chính thống thuộc tòa thượng phụ Moscow. Tại Ukraine, chính thống bị chia làm ba nhóm. Nhóm thuộc tòa thượng phụ Moscow đông nhất với 12.000 giáo xứ và được chính thống thế giới nhìn nhận. Tiếp đến là chính thống Ukraine với tòa thượng phụ ở Kiev có 5.000 giáo xứ tự ý ly khai khỏi chính thống Nga và chưa được chính thống thế giới công nhận. Sau cùng là nhóm chính thống nhỏ gốc hải ngoại. Hồi đầu tháng 10 năm qua, phân bộ liên hệ giáo hội quốc ngoại thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow cho biết có 28 nhà thờ thuộc giáo hội này bị nhóm chính thống quốc gia Ukraine chiếm mất, 6 thánh đường khác đang bị đe dọa và 2 nhà thờ khác nữa bị niêm phong. Dựa vào chính quyền địa phương, các đại biểu dân cử và cả các lực lượng an ninh, các nhóm chính thống Ukraine có tòa ở Kiev chiếm các thánh đường của chính thống Nga. Theo tòa thượng phụ chính thống Nga ở Moscow, những gì đang xảy ra ở Ukraine thật đáng báo động. Chúng tôi đang chứng kiến những vụ chiếm nhà thờ và cảnh sát không can thiệp. Những thành phần Ukraine, quốc gia, trách cứ các linh mục thuộc chính thống Nga cử hành thánh lễ bằng tiếng Nga và không cầu nguyện cho quân đội Ukraine đang chiến đấu chống các lực lượng thân Nga ở miền Donbass, mạn đông Ukraine, giáp giới với Nga.
Valencia, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 39 sẽ được Tu viện Đại kết TC tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2016 tại Riga, thủ đô Cộng hòa Lettonia. Quyết định này được thầy Alois, tu viện trưởng TC, thông báo cho hơn 25.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu trong buổi cầu nguyện tối ngày 31 tháng 12 vừa qua, vào cuối cuộc gặp gỡ thứ 38 tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Tham dự cuộc gặp gỡ này có một phái đoàn đông đảo các bạn trẻ Kitô Lettonia, cùng với hai vị tổng giám mục Tin lành Luther và Công giáo của giáo phận Riga. Trong dịp này, thầy Alois đã kêu gọi liên đới với những người tị nạn và những người sống trong tình trạng lầm than. Đây là lần đầu tiên cuộc gặp gỡ thuộc loại này được tổ chức tại một trong ba nước vùng Baltic, cựu Liên Xô. Lettonia có 700.000 dân cư, đa số theo Tin lành Luther và có 1/4 là tín hữu Công giáo. Tại nước này cũng có một cộng đoàn chính thống Nga thiểu số. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời.
Lạy Mẹ Maria, trong tuần lễ vừa qua, toàn thể giáo hội đã long trọng mừng kính mẹ là Mẹ Thiên Chúa. tước hiệu cao trọng này quả là độc nhất vô nhị, chỉ duy có mẹ mới được Thiên Chúa sủng ái thương ban. Chúa ban cho mẹ thật nhiều ơn huệ, nào là ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn trọn đời đồng trinh, ơn hồn xác lên trời, ơn là mẹ Thiên Chúa. Khi mừng kính mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, chúng con hoan hỷ noi gương bắt chước mẹ và tha thiết nài xin để chúng con cũng được xa tránh tội lỗi và sống một đời công chính thánh thiện. Mừng mẹ trọn đời đồng trinh, chúng con khao khát muốn gìn giữ tâm hồn mình mãi trinh trong, chỉ có duy nhất hình ảnh của Thiên Chúa trong cõi lòng. Mừng lễ mẹ hồn xác lên trời, chúng con lại càng ước mong được chiêm ngưỡng nhan Thánh Chúa và vui hưởng vinh phúc thiên đàng với mẹ cùng chư thánh. Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu cao trọng, nhưng chúng con không biết phải noi gương mẹ như thế nào khi mừng kính mẹ là mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu mẹ Thiên Chúa quả thật có ý nghĩa gì đối với chúng con hay không? Chắc hẳn chúng con không thể noi gương bắt chước mẹ để được làm mẹ Thiên Chúa. Nhưng chúng con tin tưởng rằng tước hiệu ấy có một ý nghĩa hết sức sâu xa và đặc biệt trong đời sống của chúng con. Khi mừng kính mẹ là mẹ Thiên Chúa, giáo hội muốn nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa đã thực sự giáng sinh làm người vào giữa chúng con. Hầu như mọi tôn giáo đều trình bày một vị Thượng Đế uy linh cao cả. Nhưng càng cao cả bao nhiêu thì lại càng xa con người bấy nhiêu. Vị Thượng Đế ấy ở mãi trên trời cao và con người chỉ biết quỳ gối bái thờ. Nhưng với tước hiệu mẹ Thiên Chúa, chúng con biết rằng Thiên Chúa đã thực sự làm người. Thiên Chúa không còn ở nơi cao xa nhưng đã đến và ở giữa con người. Đây là một tin mừng trọng đại đối với thế trần. Còn hạnh phúc nào hơn khi được Thiên Chúa ở với mình? Còn sung sướng nào bằng Thiên Chúa chủ động đến, không phải để thống trị hay để người ta phải tôn thờ bái phục, nhưng lại khiêm nhường phục vụ và hy sinh tính mạng để cứu vớt con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi? Nếu Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa, Đức Maria chẳng thể nào là mẹ của Thiên Chúa được. Nếu Đức Giêsu không phải là người thật, mẹ Maria cũng chẳng thể nào sinh ra được Đức Giêsu. Bởi vậy, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa thật và là người thật, một Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Mẹ Maria đã sinh ra Đức Giêsu và chính vì thế, mẹ là mẹ của Đức Giêsu và cũng là mẹ của Thiên Chúa. Như vậy, tước hiệu mẹ Thiên Chúa mà chúng con long trọng mừng kính hôm nay nhắc nhở chúng con về tình yêu và sự hy sinh quảng đại của Thiên Chúa. Ngài đã không tiếc thân mình để đến sống giữa con người và cứu độ con người. Như thế, khi mừng kính mẹ là mẹ Thiên Chúa, xin mẹ giúp chúng con cảm nghiệm cách thật sự sâu xa tình yêu tự hủy của Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng con. Mừng mẹ là mẹ Thiên Chúa, chúng con cũng được mời gọi giống như mẹ, biết cưu mang Thiên Chúa trong lòng. Chắc chắn chỉ có mẹ mới có thể hạ sinh Đức Giêsu bằng xương bằng thịt. Nhưng cách nào đó, mỗi người chúng con khi lắng nghe lời Chúa và đón nhận mình máu Thánh Chúa với trọn cả tâm hồn, chúng con cũng được cưu mang Thiên Chúa trong cung lòng mình. Chỉ sợ là tâm hồn chúng con không xứng đáng và không còn chỗ để dành cho Thiên Chúa mà thôi. Bởi vì cõi lòng chúng con có lẽ đang chứa đầy oán ghét hận thù, công danh tiền của, đam mê dục vọng, nên chẳng còn chỗ để cho Thiên Chúa có thể ngự vào. Mẹ có thể cưu mang Đức Giêsu chính là vì mẹ đã quảng đại thưa tiếng xin vâng với Thiên Chúa. Mẹ đã gạt sang một bên tất cả những ước mơ và kế hoạch riêng tư để chỉ chuyên tâm thi hành thiên ý. Mừng mẹ là mẹ Thiên Chúa, xin mẹ giúp chúng con biết sửa đổi bản thân, biết hoán cải cuộc sống và dọn dẹp tâm hồn để sẵn sàng đón Chúa ngự vào lòng. Mẹ đã cưu mang Đức Giêsu trong cung lòng và rồi đem Đức Giêsu đến với tất cả mọi người mẹ gặp gỡ. Bà Elizabeth và Gioan tài giả đã hoan hỷ vui mừng khi được gặp gỡ hài nhi Giêsu trong lòng mẹ. Với Chúa trong lòng, mẹ đã lên đường và trở thành sứ giả của hòa bình. mẹ gặp gỡ ai là trao ban niềm vui và sự hạnh phúc cho người đó. Trẻ Gioan đã nhảy mừng sung sướng khi nghe lời chào đầy thần khí của mẹ Maria. Đến lượt chúng con, mỗi lần được lắng nghe lời và rước mình máu Thánh Chúa, chúng con cũng đang cưu mang Chúa vào lòng. Và vì thế, chúng con cũng phải lên đường đem Chúa đến cho mọi người. Nếu có Chúa thực sự ngự trong lòng, bước chân chúng con sẽ là những bước chân rộn rã của niềm vui. Sự gặp gỡ của chúng con với tha nhân sẽ là những cuộc gặp gỡ của tình yêu, sự sẻ chia nhân ái. Chúng con sẽ trở thành những sứ giả của hòa bình, vì chúng con đang cưu mang trong cõi lòng mình chính vị hoàng tử hòa bình. Đấy cũng là ý nghĩa tại sao giáo hội lại đặt ngày cầu nguyện cho thế giới hòa bình vào ngày lễ mẹ Thiên Chúa, và lại đúng vào dịp đầu năm mới, ngày mà bất cứ người nào, không phân biệt màu da, sắc tộc, cũng chúc mừng nhau được bình an, hạnh phúc. Mừng kính mẹ là mẹ Thiên Chúa, chúng con tha thiết nài xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, để mỗi ngày chúng con càng cảm nghiệm thâm sâu thêm tình yêu thương nhập thể và cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con biết biến đổi tâm hồn, biết dọn lòng mình để Chúa ngự vào, và sẵn sàng lên đường đem Chúa đến cho mọi người. Xin cho chúng con cũng được trở nên những vị sứ giả của hòa bình, biết dùng chính tình yêu thương phục vụ để đẩy lui bóng tối của sự thờ ơ lãnh đạm vô cảm trong thế giới hôm nay.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước, chúng ta đã tìm hiểu một số nét đại cương liên quan tới địa lý, cây cối, thảo mộc và súc vật trong thế giới Kinh Thánh, cũng như các dân tộc được nói tới trong Kinh Thánh và tín ngưỡng của họ. Hôm nay và trong các lần tới, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới ngành khảo cổ Kinh Thánh. Thưa cha, Kinh Thánh bao gồm 73 tác phẩm khác nhau, gồm 46 tác phẩm Cựu Ước và 27 tác phẩm Tân Ước. Thế có các dấu tích khảo cổ nào làm bằng chứng cho các trình thuật Kinh Thánh không ạ?
Như chị và quý thính giả biết, các tác phẩm Cựu Ước đã được sáng tác trong các bối cảnh văn hóa khác nhau và các nền văn hóa đó đã biến mất từ rất lâu đời. Đa số các tin tức liên quan tới thời Tân Ước có được qua các sách vở tài liệu Hy Lạp và Latin, được sao chép lại trong nhiều thế kỷ. Trái lại, có ít sách vở tài liệu liên quan tới thời Cựu Ước, ngoài những gì tìm thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước. Dĩ nhiên có thể đọc Thánh Kinh và hiểu được sứ điệp của nó dù ít biết đến thế giới trong đó Thánh Kinh đã được biên soạn. Vì điều Thánh Kinh muốn nói với con người vượt không gian và thời gian, sứ điệp của nó hướng tới con người thuộc mọi thời đại. Đằng khác, Thánh Kinh ghi lại các biến cố gắn liền với các nhân vật và các biến cố một cách chặt chẽ. Đa số các giáo huấn Kinh Thánh dựa trên các sự kiện xảy ra cho các người và các quốc gia, và đặc biệt dựa trên phần của Thiên Chúa trong các biến cố đó. Mặc dù xem ra là một cuốn sách thần học, Thánh Kinh rất khác với đa số các sách thần học ngày nay. Nó không chứa đựng một loạt các tư tưởng trừu tượng về Thiên Chúa, nhưng vén mở cho thấy người bằng cách ghi chép lại hoạt động của Thiên Chúa trong dòng lịch sử dân Israel và trong cuộc sống của các tín hữu Kitô tiên khởi. Và lịch sử mà Thánh Kinh trình bày chỉ là một phần của lịch sử toàn nhân loại và lịch sử thế giới. Trong đó có các biến cố Kinh Thánh. Vì thế tất cả những gì chúng ta khám phá ra trong thế giới Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu một cách rõ ràng hơn sứ điệp chính yếu của Thánh Kinh.
Như vậy, khảo cổ là ngành học giúp chúng ta khám phá ra thế giới bối cảnh xa xưa ấy của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Kinh Thánh Tân Ước. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Khi đưa ra ánh sáng các thành phố bị tàn phá hồi thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên, chúng ta khám phá ra kiểu nhà ở mà ngôn sứ Eliseo đã từng viếng thăm, hay loại đèn dầu mà người đàn bà xứ Sunem tiếp đón ngôn sứ đã để ở đầu giường để soi sáng căn phòng bà dọn cho ngôn sứ. Đôi khi một khám phá có thể trực tiếp liên quan tới một câu trong Thánh Kinh. chúng ta cũng có thể tìm thấy một vật hay một công trình xây cất được Thánh Kinh nói tới. Các khám phá quý báu nhất liên quan tới các văn bản cổ xưa ghi lại tên tuổi các nhân vật hay miêu tả các biến cố được nói tới trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, đó là những khám phá hiếm có và cần phải được giải thích một cách cẩn thận. Có thể nói ngành khảo cổ nảy sinh từ tính tò mò và ưa thích sưu tầm đồ vật cổ của con người. Thật thế, con người luôn luôn tò mò, muốn hiểu biết quá khứ và bảo tồn những gì hay đẹp và hiếm quý của quá khứ. Trong thời Cựu Ước, các vua Babylonia đã thu hồi và bảo tồn các bức tượng cổ xưa và các đá tảng làm nền được khám phá ra trong các sinh hoạt xây cất. Sau này, các người Roma giàu tìm mua các tượng cổ Hy Lạp để trang hoàng các biệt thự của họ. Vào thời Phục Hưng, các ông hoàng cũng dùng lại nhiều bức tượng đẹp này để trang hoàng các lâu đài của mình. Việc sưu tầm các bức tượng hay tác phẩm nghệ thuật và đồ vật cổ trở thành mốt thời thượng vẫn tiếp tục cho tới ngày nay, và nó đã trở thành một sinh hoạt kỹ nghệ thương mại có tầm mức quốc tế. Như chị và quý vị thính giả biết, 70% gia tài nghệ thuật toàn thế giới nằm trong nước Italia, ít nhất là gia tài nghệ thuật được gợi hứng bởi Kitô giáo. Không có nhà thờ nào mà không có các tác phẩm nghệ thuật. Đã có những thời gian mỗi năm có tới 300.000 tác phẩm nghệ thuật đủ loại bị đánh cắp và bán trên thị trường nghệ thuật quốc tế cho các nhà sưu tầm. Chỉ có một số rất ít đã được thu hồi.
Thưa cha, đâu đã là lý do khiến cho ngành khảo cổ nảy sinh như là một khoa học ạ?
Vào thế kỷ 19, việc du hành trở thành dễ dàng hơn và tầm mức hiểu biết của con người cũng rộng rãi hơn. Vì thế, sự chú ý của công chúng đối với các đồ vật cổ xưa và hay lạ cũng gia tăng nhanh chóng. Trong nhiều thập niên, người ta xây cất các viện bảo tàng và tìm cách làm đầy các viện bảo tàng đó với các bộ sưu tập đủ loại. Dân địa phương hay khách thăm viếng đào bới các tượng, các vật quý và các thứ đồ gốm từ các thành phố đổ nát hay trong các hầm mộ, rồi bán chúng cho những ai trả giá cao nhất. Người ta cũng in ấn các hình vẽ chúng thành sách với các chú thích, nhiều khi tưởng tượng, liên quan tới ý nghĩa hay việc sử dụng chúng. Sau cùng, các học giả nhận ra rằng giá trị của bất cứ vật cổ nào sẽ lớn hơn nữa nếu có ghi chép nơi tìm ra nó. Nó được tìm ra với các vật dụng nào khác nữa và các chi tiết chính xác khác. Một chiếc bình cổ đẹp trưng bày trong lồng kính có thể khiến cho người thăm trầm trồ khen ngợi, nhưng nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu bên dưới có ghi chú nó được tìm thấy ở đâu, trong phòng ngủ của một lâu đài hay trong bếp của một căn chòi. Nếu chiếc bình được tìm thấy trong nơi gốc gác của nó, thì nó có thể giúp xác định thời gian sử dụng. Thành phố không thể bị tàn phá trước khi chiếc bình đó được làm ra.
Một cách cụ thể, các bước ý nghĩa đầu tiên trong việc hiểu biết thế giới cổ đã được thực hiện khi nào, thưa cha?
Các bước ý nghĩa đầu tiên trong việc hiểu biết thế giới cổ đã được thực hiện năm 1798, khi đoàn thám hiểm do Hoàng đế Napoleon gửi sang Ai Cập, bao gồm một số người có nhiệm vụ nghiên cứu các xác ướp. Trong lần thám hiểm đó, người ta khám phá ra một bia đá màu hồng, một phiến đá có khắc chữ Hy Lạp và Ai Cập. Sau này, vào năm 1824, bia đá này đã cho phép lần đầu tiên đọc được kiểu chữ tượng hình cổ Hieroglyphici của Ai Cập. Ít năm sau đó, ông Claudius James Rich, một nhà ngoại giao Anh sống tại Baghdad, thám hiểm Babylonia và Ninive một cách cẩn thận, và lần đầu tiên có được một bộ sưu tầm các dấu triện và chữ viết Assyria và Babylonia. Các nơi bên Israel được biết tới nhiều hơn cả, vì các tín hữu đã đến hành hương thánh địa trong bao nhiêu thế kỷ. Năm 1838, một giáo sư người Mỹ chuyên về văn chương kinh thánh là Edward Robinson bắt đầu việc nghiên cứu kỹ lưỡng đầu tiên thánh địa. Từ địa lý và kiểu tên các địa điểm được truyền tụng lại, học giả Robinson thành công trong việc nhận diện ra nhiều thành phố được nhắc tới trong Thánh Kinh, đa số vẫn còn có giá trị cho tới ngày nay. Bên Ai Cập, trong thế kỷ 19, các nhà khảo cổ tiếp tục đào bới các đồi cát và đưa ra ánh sáng các tảng đá rơi đổ từ các mồ và đền thờ cổ. Rất nhiều tượng đá bị di chuyển ra khỏi Ai Cập. Bên Assyria, các cuộc đào bới khảo cổ bắt đầu khi ông Paul Emil Botta, lãnh sự Pháp, đào bới các dấu vết đổ nát của thành Ninive cổ. Nhưng ông không gặp may mắn và chỉ tìm ra một lâu đài Assyri có tường trang hoàng bằng các phiến đá khắc năm 1842-1843. Cuộc đào bới này khiến cho một du khách người Anh là ông Henry Layard chú ý. Năm 1845, ông Layard tìm ra nhiều bản khắc tương tự tại Ninive. Bản khắc trên đá và viết trên các bản đất sét được các chuyên viên ngữ học đọc hiểu năm 1850. Đây là kiểu chữ viết hình cái đinh, cuneiform, của Babylonia. Một số các bản viết này đã rất quý báu đối với các nghiên cứu kinh thánh. Chẳng hạn như trong các tài liệu Babylonia có một danh sách các vua của vương quốc Israel ở miền Bắc và danh sách các vua của vương quốc Juda ở miền Nam. Các cuộc đào bới tại Ai Cập, Assyria và Babylonia đã do các đoàn khảo cổ Anh, Pháp và Italia đảm trách. Tiếp đó có thêm các đoàn khảo cổ Đức và Mỹ. Đa số các ngân khoản trang trải các chi phí là do các viện bảo tàng các nước liên hệ cung cấp, và có vài đoàn thám hiểm chỉ tìm các đồ vật ngoạn mục cho các viện bảo tàng. Trái lại, nhiều đoàn khảo cổ khác ghi chép cẩn thận mọi chi tiết và thu tích các đồ vật ít ngoạn mục hơn như các đồ gốm và các loại dao, vân vân. Họ đo các dinh thự, vẽ các họa đồ và đánh dấu vị trí các vật dụng ấy khi tìm ra chúng.
Thế còn ngày nay thì sao, thưa cha? Các cuộc đào bới được thực hiện như thế nào ạ? À?
Ngày nay các đoàn khảo cổ quốc tế cũng tiếp tục các cuộc đào bới với phép của chính quyền địa phương đặc trách về thời cổ. Các chuyên viên Ai Cập và Iraq cũng tiếp tục các cuộc đào bới một cách độc lập, nhắm bảo toàn gia tài quốc gia. Mặc dù sau một thế kỷ rưỡi đào bới khảo cổ, vẫn còn có rất nhiều điều cần được khám phá tại các quốc gia nói trên. Các đoàn khảo cổ đầu tiên chỉ nhắm tìm khám phá các lâu đài to lớn của các đế quốc cổ xưa, nhằm gây ấn tượng cho thế giới Tây Âu. Vì thế họ bỏ qua các thành phố thuộc các nước nhỏ như Palestine và Syria. Ngoại trừ ít vụ đào bới tại Jericho và nơi khác giữa các năm 1866 và 1869, một cách chính yếu là thành Jerusalem. Tại Jericho, người ta đã khám phá ra dấu vết thành phố cổ và tháp canh hình tròn, được xây vào năm 8000 trước công nguyên. Tại Jerusalem, nhà khảo cổ Charles Warren truy tìm các dấu vết nền tường đền thờ do vua Herode cho củng cố và xem xét các dấu tích cổ xưa khác giữa các năm 1867-1870. Ông cho đào các giếng sâu xuống 65 mét qua các đống đá và rác rưởi cũng như cho đào các hành lang chạy dọc theo bề mặt của núi đá tự nhiên, nhằm chứng minh cho thấy diện mạo của thành thánh đã thay đổi như thế nào dọc dài các thế kỷ. Ngày nay nếu có viếng thăm thánh địa, chúng ta còn có thể trông thấy các dấu tích đã tìm được. Chẳng hạn, cạnh bức tường khóc còn có thể trông thấy các tảng đá xây nền thành thánh thời vua Salomon, rồi thời vua Herode củng cố và nới rộng khu vực của đền thờ nhờ các kiểu đẽo đá khác nhau. Phía bên ngoài tường thành, cạnh cửa Jaffa, các nhà khảo cổ cũng cho đào bới và tìm ra nhiều dấu tích xây cất cổ xưa hơn dọc dài các thế kỷ. Nhiều cuộc đào bới này do các giáo sư khảo cổ Đại học Jerusalem hướng dẫn với quỹ tài trợ của chính phủ Israel hay của các tổ chức quốc tế.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Tháng Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc kinh cầu Đức Bà và ý nghĩa thần học và thánh mẫu học của các lời cầu. Hôm nay chúng ta khai triển một đề tài mới, đó là tháng kính Đức Mẹ. Một tháng liên tục để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria là một thực hành đã được phổ biến và xác nhận trong nhiều giáo hội Kitô khác nhau. Trong khi bên Đông Phương, các tháng kính Đức Mẹ đã được diễn tả ra trong phụng vụ, khiến cho chúng được chấp nhận,
thì bên Tây Phương chúng đã không thể đạt được một kiểu diễn tả có tính cách cử hành thích đáng với tầm quan trọng bình dân của chúng để được phát triển bởi các lý do ngoại tại đối với phụng vụ cũng như đối với chính lòng đạo đức của tín hữu. Lễ nghi Byzantine đã có tháng kính Đức Mẹ từ thế kỷ thứ 13. Nó cổ xưa hơn các tháng kính Đức Mẹ bên Tây Phương và có lợi thế hơn bởi sự kiện chung cho các hình thái lời cầu nguyện của Đông Phương là nó phát xuất và được gắn liền với phụng vụ. Đó là tháng 8 tập trung nơi lễ trọng Đức Mẹ ngủ, tức lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, là lễ lớn nhất trong phụng vụ Đông Phương. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 là trung tâm thứ tự thời gian, nhưng nhất là trung tâm thần học. Trong thời gian 14 ngày trước lễ, tín hữu chuẩn bị tinh thần mừng lễ bằng cách ăn chay và cử hành nghi thức gọi là Paraklesis, con nhỏ của sự ủi an, vào ban chiều để vinh danh Đức Mẹ. Thực hành này một cách khá chắc chắn là dấu vết của việc chúc tụng Mẹ Maria trong suốt tháng 8 gọi là Laus Perennis, chúc tụng trường kỳ, được cử hành trong suốt tháng 8 tại các đền thánh ở Constantinople, theo ý muốn của Hoàng đế Andronico II Palaiologo, cai trị giữa các năm 1282-1328, để cảm ơn mẹ đã giải thoát khỏi một cuộc nội chiến. Việc cử hành này đã rất là bình dân và có nhiều tín hữu tham dự. 15 ngày tiếp theo sau lễ, gọi là Metaeorte, là thời gian kéo dài, trong đó tín hữu tiếp tục cử hành lễ. Sau khi thủ đô Constantinople thất thủ hồi năm 1453, vì các tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng của các vương cung thánh đường kính Đức Mẹ ủng hộ việc cử hành lễ nghi này, việc kết thúc ngày lễ Apodosis thay vì vào ngày 28 hay 30 tháng 8 thì được cử hành sớm hơn vào ngày 23 tháng 8 như hiện nay. Ngoài ra có một lý do khác, đó là để có giờ chuẩn bị cho lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu ngày 29 tháng 8. Đối với các tín hữu Kitô Cốp, tháng Đức Mẹ là tháng Kiach, được cử hành chung quanh lễ Giáng sinh. Nghi thức được cử hành vào ban chiều có nhiều tín hữu tham dự.
Bên Tây Phương, tháng kính Đức Mẹ đã nảy sinh như thế nào? Trong các nước thuộc miền Bắc Bán Cầu, việc tháng năm trở lại trong năm có tầm quan trọng đặc biệt trong nền văn minh và trong các lễ hội bình dân. Nó được cử hành tại nhiều nước Âu Châu với các lễ hội hoa đăng như để bày tỏ lòng tôn kính mùa hoa bắt đầu trở lại trong thiên nhiên. Các lễ hội hoa đăng này đã có nguồn gốc rất cổ xưa trong lịch sử. Trong các môi trường ngoại giáo, chúng đã là các lễ hội kính nữ thần hoa hay thảo mộc Flora Mater và được gọi là Ludi Floriales hay Florialia, tức các lễ hội kính thần hoa nhằm lôi kéo các ân huệ của nữ thần. Các lễ hội bao gồm các màn ca vũ và cuộc kiệu của các người trẻ cầm các cành nở hoa. Đây là các cuộc diễn lại cuộc sống của thiên nhiên hay các trình diễn có nguồn gốc ma thuật thần bí, biểu tượng cho việc tái sinh của mùa hoa, sự thúc đẩy và sức sống mới của thảo mộc. Người ta cũng có thói quen tuyển chọn một thiếu nữ xinh đẹp làm nữ hoàng của mùa xuân hay hiền thê của tháng năm. Gắn liền với các lễ hội này có các thói quen tao nhã được cử hành bởi các nhạc sĩ và thi sĩ và được truyền thống mơ mộng hiệp sĩ vun trồng và được diễn tả ra qua các kính trọng của những người si tình đối với các phụ nữ được yêu. Sự kiện thiên nhiên thức tỉnh cũng tạo thuận tiện cho đam mê của dân chúng đối với các cuộc trình diễn. Tháng 5 là tháng của giải trí vui chơi và các lễ hội còn duy trì được các kiểu diễn tả của chúng. Để cử hành mùa xuân, người ta đã sáng tác thơ văn, ca nhạc, được hát hay được diễn thuộc loại thảm kịch, anh hùng, châm biếm hay hài hước, rất phong phú trong các truyền thống bình dân, đặc biệt của vùng Toscana trong trường hợp của Italia. Các yếu tố này được sửa chữa và nâng cao đã góp phần làm nảy sinh ra thắng kính Đức Mẹ. Có nhiều yếu tố bắt chước có thể được quy chiếu về các kiểu cảm nhận này trong dân gian. Nỗ lực thắng vượt các lạm dụng và Kitô hóa cử chỉ cao quý vinh danh thiên nhiên và hướng con tim của tín hữu tới việc vinh danh nơi Đức Maria thụ tạo cao cả nhất và xinh đẹp nhất giữa mọi phụ nữ. khi gợi lại cảnh các hoa xuất hiện trong đất của chúng ta như viết trong sách Diễm Ca chương 2. Sơn Hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây. Người ta kết hiệp các đề tài về thiên nhiên và tình yêu. Tuy tháng năm kính Đức Mẹ có nguồn gốc mới đây, nhưng các nền tảng nhân chủng học hiện diện một cách kín đáo đã khởi đầu vào thời Trung Cổ. Người đầu tiên đã kết hiệp tháng năm với gương mặt của Đức Maria là Alfonso X, có biệt hiệu là Người Khôn Ngoan, vua vùng Castilla và León bên Tây Ban Nha, qua đời năm 1284. Một trong các bài ca Cantigas của ông được dành để cử hành các lễ hội mùa tháng năm và nhà vua thấy nơi lòng sùng kính Đức Maria kiểu đội triều thiên cho các lễ hội ấy một cách xứng đáng và thánh hóa chúng. Đây là các ám chỉ. Việc hát mừng các hoa trái phong phú mà tháng năm mang lại, mời gọi khẩn nài Đức Trinh Nữ để tháng này cũng được tràn đầy các phước lành vật chất và tinh thần. Chân phước Suzo thành Costanza qua đời năm 1336, dòng Đa Minh đã sáng tác các bài chào mừng, dâng kính mùa xuân cho Đức Trinh Nữ.
Tại Paris hồi thế kỷ thứ 14, vào ngày mùng 1 tháng 5, Hiệp hội các thợ kim hoàn có thói quen đem đến nhà thờ Đức Bà một cây có trang hoàng đá quý và các giải hoa dâng kính Đức Mẹ. Tuy nhiên, xem ra việc thực hành này đã có nguồn gốc vào thời Phục Hưng. Để phản ứng chống lại tinh thần duy thiên nhiên và ngoại giáo lan tràn, những người có tinh thần đạo đức và lòng nhiệt thành hoạt động để hướng tâm tình bình dân này tới sự thiện. Năm 1549, tu sĩ Wolfgang Zeidler, dòng biển Đức, qua đời năm 1562, cho ấn hành tại München, thủ phủ vùng Bayern bên Đức, cuốn sách Tháng Năm Tinh Thần, một hình thức đầu tiên của Tháng Kính Đức Mẹ. Tại Roma, Tháng Năm Kính Đức Mẹ bắt đầu thành hình với Thánh Filippo Neri, qua đời năm 1596. Trong tháng này, Thánh Nhân, người gốc thành Firenze, dạy giới trẻ có các cử chỉ sùng kính Đức Mẹ như trang hoàng các ảnh tượng Đức Mẹ, hát các bài thánh ca kính Đức Mẹ và có các cử chỉ đạo đức và việc hãm mình dâng cho Đức Mẹ, vân vân. Để có thể trông thấy tháng năm kính Đức Mẹ trở thành cụ thể, chúng ta phải đợi cho tới cuối thế kỷ 17, tức vào thời Baroque. Nó nảy sinh với phong trào thánh mẫu tân thời. Trong tập viện dòng Đa Minh tại tỉnh Fiesole do sáng kiến của cha Guinigi năm 1677, nảy sinh huynh đoàn nhỏ Comunella. Phong trào này bắt đầu dành tháng năm để kính Đức Trinh Nữ với các việc thiêng liêng, khởi đầu là lịch tháng năm, rồi tới các thực hành được lập lại vào mỗi ngày Chúa Nhật, và từ năm 1701, các thói quen đạo đức này được làm mỗi ngày trong suốt tháng năm. Nó chưa phải là tháng thánh mẫu như chúng ta cử hành ngày nay, nhưng có nhiều yếu tố báo trước hình thức tháng kính Đức Mẹ. Người ta đọc thấy trong sử biên văn khố của Thánh Đa Minh như sau. Vì các lễ tháng năm đã tới, và vì chúng tôi cảm thấy ngày trước đó, nhiều người đời bắt đầu hát mừng tháng năm và mừng lễ các thụ tạo họ yêu mến, nên chúng tôi thiết định rằng mình cũng muốn hát mừng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Và không phải là bổn phận để cho các người đời vượt qua mặt chúng tôi. Thực hành bao gồm việc hát kinh cầu Đức Bà, đội triều thiên kết bằng hoa hồng cho Đức Maria, và vào cuối tháng dâng kính Đức Mẹ một trái tim bằng bạc. Gợi hứng từ các truyền thống lễ hội tháng năm và chuyển đổi ý nghĩa tôn giáo xem ra thật rõ ràng. Chống lại nữ hoàng của mùa xuân là nữ vương thiên đàng, tức Đức Trinh Nữ Maria.
Bên Đức, vào năm 1692, tu sĩ dòng Cappuccino Fons Neufis cho in tác phẩm tựa đề Mirantische Marienpfeife oder Marianische Lobverfassung, tập thánh ca kính Đức Maria, dùng trong tháng năm. Tư tưởng này không mới mẻ, xem ra nó đã được du nhập từ Italia. Thật thế, vào cuối thế kỷ 17, tại nhà thờ Thánh Nữ Chiara ở Napoli, Nam Italia, trong tháng năm, mỗi buổi chiều, tín hữu đều tôn kính Đức Trinh Nữ với thánh ca và chầu phép lành mình Thánh Chúa. Tại Mantova, trong các nhà thờ kính Thánh Niccolo và Đức Mẹ Ban Ơn, các ngày Chúa Nhật và ngày lễ của tháng 5 được cử hành rất long trọng với các thực hành kính Đức Mẹ. Trong nghĩa tân thời hiện nay, người khởi sự tháng 5 kính Đức Mẹ với các việc đạo đức hàng ngày là tu sĩ Dionysi dòng tên, nhà giáo dục và cha linh hướng với tác phẩm Tháng của Đức Maria xuất bản tại Verona năm 1725. Qua tác phẩm này, cha Dionysi bình dân hóa một thực hành đã nảy sinh và được sống trong các trường của dòng, đặc biệt là trường ở Roma và trong nhà nguyện Đại học Brera ở Liano, cũng như trong các hiệp hội thánh mẫu. Tập sách nhỏ, cuốn đầu tiên trong một loạt rất nhiều, muốn là một hướng dẫn giúp sống một cuộc đời Kitô sốt mến dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ Maria. Để thực hiện mục đích này, tác giả đề nghị với tín hữu các thực hành khác nhau, phù hợp với các giai tầng khác nhau, không phải thực hành trong nhà thờ, nhưng tại tư gia, nơi người ta làm việc và sinh sống, trước một bàn thờ nhỏ kính Đức Mẹ, được trang hoàng hoa và đèn nến. Mỗi chiều đều có một suy niệm luân lý và gương thánh mẫu, có các lời cầu nguyện được đề nghị, lần hạt mân côi hay đọc kinh cầu Đức Bà, các dấn thân hy sinh nhỏ, các lời cầu ngắn gọn, tất cả theo sở thích và kiểu của thời đó. Các thực hành tháng kính Đức Mẹ kết thúc với việc dâng trái tim cho Đức Maria.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Valencia, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 39 sẽ được Tu viện Đại kết Teze tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2016 tại Riga, thủ đô Cộng hòa Letonia. Dhaka, hai giám mục công giáo ở Bangladesh đã bị các thành phần Hồi giáo cực đoan dọa giết. Köln, Đức Hồng Y Vân Ki, tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, lên án các chiến lược gian ác nhân danh tôn giáo và tố giác những kẻ khủng bố Hồi giáo đã làm băng hoại nội dung tôn giáo của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.